tôi sợ nỗi buồn rời bỏ tôi.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ Tư, ngày 1 tháng 8 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 7 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình thời sự sáng hôm nay, Đài Á Châu Tự Do gửi đến quý vị những nội dung chính sau. 42 vị trí thức mới ký vào bản kiến nghị yêu cầu lãnh đạo thành phố Sài Gòn tổ chức hoặc cho phép các cá nhân đứng ra tổ chức biểu tình chống Trung Quốc. Mô hình chính quyền đô thị và vấn đề nhân quyền. Những bài thơ yêu nước. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ Tư là tạp chí Cà Phê Wi-Fi. Mời quý thính giả cùng nghe. Thế nhưng trước hết, chúng tôi mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu giờ sáng hôm nay, thứ Tư, ngày 1 tháng 8.
Thanh Quang và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, một kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc gây hấn tại khu vực Biển Đông xuất hiện trên mạng Internet vào ngày hôm qua. Nội dung kêu gọi nói rõ biểu tình để phản đối Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại quần đảo Trường Sa. Cụ thể vào ngày 24 tháng 7 vừa qua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc loan tin một số tàu chiến của quân đội Trung Quốc tập trung tại khu vực quần đảo Trường Sa và chờ lệnh tiến hành tập trận bắn đạn thật. Cũng tin liên quan, thì vào ngày 27 tháng 7 vừa qua, 42 nhân sĩ trí thức tại Sài Gòn, trong đó có những người từng tham gia tích cực phong trào biểu tình chống chiến tranh tại miền Nam trước đây, gửi đề nghị cho các cấp lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cho người dân thành phố biểu tình chống Trung Quốc. Nếu cơ quan chức năng không biểu tình, thì để cho người dân tự tổ chức biểu tình.
Philippines hôm qua tiến hành tổ chức đấu thầu thăm dò cho ba lô dầu khí tại khu vực Biển Đông của nước này. Tuy nhiên, số công ty tham gia không nhiều, và Manila cho rằng không phải vì lý do có tranh chấp tại khu vực Biển Đông mà số đơn vị từng được xét đủ tiêu chuẩn không đến dự đấu thầu. Thứ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Jose Layung cho báo giới biết là không phải vì tình hình tranh chấp mà tác động tiêu cực đối với hoạt động đấu thầu thăm dò dầu khí của Philippines. Tin cho biết, chỉ có 6 công ty đến dự đấu thầu trên tổng số 38 công ty cả trong và ngoài nước được xét đủ tiêu chuẩn tham gia đấu thầu. Bộ Năng lượng Philippines cho đấu thầu quyền thăm dò tại 3 lô, có 2 lô nằm gần bãi cỏ rong, 1 lô nằm ngoài khơi tỉnh Palawan.
Hàn Quốc hôm qua phản đối tuyên bố chủ quyền tiếp tục được nêu ra của phía Nhật Bản đối với những đảo nhỏ đang tranh chấp giữa hai phía. Sách trắng quốc phòng được nội các Nhật Bản chuẩn thuận, nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với chuỗi đảo Takeshima của Nhật, phía Hàn Quốc gọi tên là Dokdo. Đây là lần thứ 8 Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với chuỗi đảo đá Takeshima trong sách trắng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lên tiếng phản đối mạnh mẽ đối với tuyên bố về chủ quyền đó từ phía Nhật và yêu cầu xứ Phù Tang phải rút lại tuyên bố mà Seoul cho là không thể chấp thuận đó. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho triệu tập các quan chức liên quan từ phía Nhật để đến chính thức phản đối chính quyền Tokyo.
Hoa Kỳ hôm thứ Hai công bố bản phúc trình về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới năm 2011, với cảnh báo thực tế suy giảm quyền tự do này. Theo đó thì tại những nước gồm Trung Quốc, Afghanistan, Pakistan, Iran và Bắc Hàn thiếu quyền tự do tôn giáo. Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc cấm đoán các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng. Cụ thể, nhà cầm quyền Bắc Kinh sách nhiễu, bắt bớ, kết án tù đối với nhiều người có hoạt động liên quan đến đức tin của họ. Ngay sau khi bản phúc trình về tự do tôn giáo thế giới năm 2011 được công bố, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton có bài nói chuyện về tình hình liên quan tại Trung tâm Carnegie về Hòa bình Thế giới. Theo bà Hillary Clinton, thì công nghệ mới giúp cho các nhà cầm quyền chuyên đàn áp thêm công cụ để cấm đoán quyền hành đạo. áp lực gia tăng đối với nhiều nhóm tôn giáo khắp thế giới. Theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ, thì có hơn 1 tỷ người trên thế giới phải sống dưới những chế độ đàn áp quyền tự do tín ngưỡng một cách có hệ thống.
Trung Quốc hôm qua lên tiếng phản bác ngay phút trình về tình hình tự do tôn giáo thế giới năm 2011 mà Hoa Kỳ công bố hôm thứ Hai. Tân Hoa Xã có bài xã luận cho rằng phúc trình của Hoa Kỳ là hoạt động tiếp tục can thiệp vào chuyện nội bộ của những nước khác. Phía Trung Quốc chỉ trích phúc trình của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế dựa vào những bài báo chưa được kiểm chứng, cũng như những cáo buộc vô căn cứ từ những tổ chức không được pháp luật công nhận có động cơ xấu. Theo Tân Hoa Xã, thì Hoa Kỳ áp đặt những chuẩn mực tôn giáo chính sách tôn giáo của nước Mỹ, bất chấp những khác biệt về lịch sử và văn hóa. Từ đó, Tân Hoa Xã cho rằng phúc trình đó là thành kiến, cao ngạo và ngu xuẩn.
Nhóm nhân viên Liên Hiệp Quốc hôm qua bắt đầu đến Bắc Hàn để làm việc tại các nơi bị bão tàn phá tại đó. Tin cho biết mưa lớn do bão gây nên trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai vừa qua ở Bắc Hàn, tiếp theo đợt mưa hồi đầu tháng gây ngập lụt nhà cửa, ruộng vườn, gây mất điện, khiến người dân phải leo lên nóc nhà để tránh lụt. Có gần 90 người thiệt mạng và hơn 60.000 người sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Phát ngôn nhân Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế khu vực Đông Á, ông Francis Marcus từ Bắc Kinh cho biết, nhóm công tác báo cáo về là nước uống, thực phẩm, liều trú ẩn đều hết sức cấp thiết tại những vùng bị mưa bão tàn phá. Theo ông Francis Marcus, thì khả năng chịu đựng của người dân tại những nơi chịu thiên tai đã vượt quá giới hạn của họ. Một viên chức Liên Hiệp Quốc cho rằng, giới lãnh đạo mới ở Bình Nhưỡng chưa có những kế hoạch chi tiết ứng phó với hậu quả thiên tai.
Tại Philippines, đến hôm qua, nhiều người dân xứ này tiếp tục phải chống chọi với đợt lụt lên đến cổ, trong khi bão Sao La tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều nơi ở Philippines. Mưa lớn sang đến ngày thứ Ba khiến cho hơn 145.000 người phải đi sơ tán. Tình hình được cơ quan chức năng Philippines cho biết, trong trường hợp dứt mưa thì có thể phải mất từ 4 đến 5 ngày nước mới rút hết. Số tử vong vì ảnh hưởng của trận bão Sao La đối với Philippines tính đến hôm qua là 8 người. Cơ quan khí tượng Philippines hôm qua cho biết, bão Sao La đã hướng về Đài Loan với sức gió mạnh nhất gần tâm bão lên đến 120 km/h.
Phần nửa dân số 1 tỷ 200 triệu người của Ấn Độ hôm qua phải chịu cảnh mất điện, khi mà hệ thống điện của hơn chục bang tại đó bị khó khăn. Đó là lần mất điện trên diện rộng thứ hai sau sự cố hôm thứ Hai với 300 triệu người không có điện thắp sáng. Tin cho biết vào giờ cao điểm, lượng điện thiếu hụt tại Ấn Độ lên đến chừng 10% nhu cầu sử dụng. Nhu cầu về điện năng tăng cao tại Ấn Độ trong những năm gần đây, tuy nhiên cơ sở vật chất của ngành này không đủ để đáp ứng nhu cầu. Một thống kê đưa ra năm ngoái cho thấy có đến 1/3 các hộ gia đình tại Ấn Độ không có điện để thắp sáng, chỉ một bóng đèn mà thôi.
Hàng triệu đô la ngân quỹ tài trợ cho công tác tái thiết tại Afghanistan bị thất thoát do quản trị kém. Trong khi đó, hàng tỷ đô la khác có nguy cơ bị thất thoát. Báo cáo được trình Quốc hội Mỹ hôm thứ Hai cho biết như vừa nêu, vào khi các quốc gia thuộc NATO do Hoa Kỳ dẫn đầu, khởi sự công tác rút dần 130.000 quân còn lại ra khỏi Afghanistan cho đến năm 2014, là hoàn toàn không có quân NATO chiến đấu tại đó nữa. Một cảnh báo được đưa ra trong phúc trình là việc chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho lực lượng Afghanistan sẽ có thể tạo thêm chi phí lớn hơn ở các cơ sở xây dựng.
Quý thính giả mới nghe xong phần tin chi tiết để mở đầu phần thời sự. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm 27 tháng 7 vừa qua, 42 người được coi là trí thức và có trách nhiệm trước hiện tình đất nước đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu nhà cầm quyền thành phố tổ chức hay để cho họ tổ chức biểu tình chống Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông. Thành Trúc có bài chi tiết sau đây.
Văn bản có chữ ký ghi học vị cùng chức vụ đầy đủ của 42 trí thức và công dân yêu nước được gửi cho Thường trực Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 7 vừa qua. Mục đích là đề nghị tổ chức cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn, mưu toan xâm chiếm vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông. một trong những người ký tên vào văn bản, ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 4, 5, giải thích.
Trước hết đó là tôi phải khẳng định đây là cái đề nghị chứ không phải một cái đơn xin phép. Tôi thấy một số comment trên mạng nói là xin phép này là thì không phải. Tôi hoàn toàn là không xin phép. Tôi quan niệm đây là cái quyền công dân mà chúng tôi tỏ thiện chí bằng cách là tôi đề nghị tổ chức cuộc biểu tình để mà từ đó nó xem thử là những người lãnh đạo của thành phố sẽ quyết định như thế nào. Còn cái ý thứ hai mà thì tôi xin nói thế này. Đây là một số nhân sĩ trí thức, kể cả những người ngoài đảng, có cả những đảng viên, có cả những công dân yêu nước thuần túy thôi, trước đây chưa tham gia gì cả, và kể cả những người đã tham gia đấu tranh trước 75, và cả những người đã có trong cái nguồn máy hiện nay cùng ký tên.
Được hỏi trong trường hợp lãnh đạo thành phố không trả lời thì sao, ông Lê Hiếu Đằng nói tiếp.
Chưa, và tôi nghĩ là có khả năng là sẽ không trả lời, bởi vì tôi nghĩ như thế này nè, là đối với một cái vị công thần, một cái vị đại tướng mà lẫy lừng như đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà trong nhiều văn bản đại tướng gửi cho nhà nước mà cũng không được trả lời, thì riêng bản thân chúng tôi thì khi gửi chúng tôi cũng nghĩ rằng là nhà nước có thể không trả lời, và nếu không trả lời thì chúng tôi được quyền toàn quyền theo thực hiện quyền biểu tình của mình theo luật pháp, theo hiến pháp được quy định. Tôi tự đứng ra tổ chức. Và như trong văn bản này tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải giữ gìn trật tự an ninh để chúng tôi thực hiện cuộc biểu tình đó.
Cựu tù chính trị Côn Đảo, ông Hồ Hiếu, nguyên cán bộ phong trào đấu tranh của nhân dân, sinh viên học sinh tranh thủ dân chủ thành phố Đà Lạt, nguyên chánh văn phòng quận ủy quận 1. Nguyên chánh văn phòng ban dân vận thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nói rằng đề nghị thì rất đúng mà bảo rằng xin cũng chẳng sao, bởi chưng đã đến nước này thì việc làm mới đáng kể.
Lâu nay có những cái cuộc biểu tình ở Hà Nội cũng như Sài Gòn xuống đường mà bị công an rình rập khó khăn, cho nên không tổ chức biểu tình một cách quang minh chính đại được. Cho nên kỳ này đề nghị đảng cho phép chúng tôi được tỏ bày cái thái độ yêu nước. Đảng lý cái là cái chuyện yêu nước là phải cần xin phép, nhưng ông đảng này ông khó khăn quá cho nên phải xin phép ông ha. Rồi không những là vậy mà mời gọi những cái đoàn thể mà lâu nay đã từng nói là yêu nước, như là mặt trận, như là đoàn thanh niên, như là công đoàn, như là phụ nữ, như là hội nông dân, cùng với chúng tôi xuống đường để mà biểu thị cái thái độ yêu nước. Nếu đảng đồng ý thì xin mời chúng ta cùng biểu thị cái thái độ để cho Trung Quốc bành trướng nó thấy được, mặc dù đảng cộng sản nó hèn nhưng mà nhân dân là tỏ thái độ như vậy, chứ còn không là nó hết làm cái này hết làm cái kia, rồi đảng cộng sản cứ nhường bộ, nó được đằng chân nó lên đằng đầu. Còn nếu đảng cộng sản không đồng ý thì hãy laissez passer cho tụi tôi tự làm và đừng làm khó khăn đó. Đây là sự khẩn thiết yêu cầu đảng. Đảng không đồng ý hay là không tự mình tổ chức được thì hãy để cho nhân dân được cái quyền nổi lên tiếng nói yêu nước đi, lấy một cái chút nào đó lòng yêu nước còn sót lại của đảng để đảng chấp nhận cho chúng tôi được biểu tình như đảng đã từng làm đối với Tây, đối với Mỹ.
Cùng ký vào văn bản với 41 người khác là ông Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn trước 1975.
Chính quyền hiện tại một chính quyền hợp pháp, thành thử mình là một công dân, cách nào đó thì phải hợp pháp, phải làm việc hợp pháp, là mình viết một cái đề nghị như vậy là làm việc làm hợp pháp. Bởi vì lâu nay có thế này là cũng có những cái ý kiến đối với thành ủy, ủy ban đó là bây giờ là chúng tôi cũng lớn tuổi rồi, cho nên bây giờ là cái nối tiếp cái truyền thống đó là phải đoàn thanh niên, hội sinh viên thanh niên, hội liên hiệp sinh viên hay là các công đoàn tổ chức cho phụ nữ thì đó là những người kế thừa, kế tiếp truyền thống đó, cho nên là cái việc này chúng tôi nghĩ là thành ủy ủy ban cần phải có một cái chỉ đạo như thế nào đó để cho các tổ chức đó bày tỏ cái thái độ đối với việc Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam. chúng tôi cũng bày tỏ thái độ, thì cho nên từ đó tới lúc mà cái ngày 5 tháng 6 đến nay là bản thân tôi không có đi biểu tình. Cái này nói thật là tôi không có đi biểu tình, bởi vì tôi chờ đợi coi cái thái độ của nhà cầm quyền như vậy, chính quyền như vậy là có thích ứng hay không. Nhưng mà tôi cũng tiếc là Trung Quốc càng ngày càng lớn tới thì không thể nào chúng tôi chịu nổi cả. Nói thật, có nhiều anh em rất là muốn đi biểu tình, nhưng mà vì là trong cái cách xử sự như vậy đó, là không cho đi biểu tình hay là ngăn chặn biểu tình đó, làm anh em cũng thấy rằng mình vẫn phải làm cái điều gì đó. Mà nếu như mà chính quyền không cho thì cái đó là rõ ràng là lỗi của chính quyền. Nên chúng tôi không thể không bày tỏ cái thái độ cái đó mà chúng tôi chờ đợi. Mà đến nay cái sự chờ đợi đó cũng quá lắm rồi, cũng không thể nào mà chờ đợi lâu được. Do đó chúng tôi làm cái đơn này hay là cái kiến nghị này, nếu nói về mặt nào đó thì gọi là xin phép thì cũng gọi cũng được, không sao. Chúng tôi phải làm như vậy để cho thấy là chính quyền không thể không cho phép được. Trong 42 người mà nộp đơn đó, ký vào đó đó, thì là rất là đồng tình cái chuyện cần phải khuyên tình để bỏ tỏ thái độ cái xâm lược của Trung Quốc. Nhưng mà nếu như không cho, tôi nói nếu không cho thì rõ ràng là chính quyền là không có đáp ứng yêu cầu chúng tôi, thì tất nhiên là có bày tỏ thái độ. Thì chúng tôi làm một cái tập thể hay là một nhóm người chịu trách nhiệm về vấn đề này, và chứ không phải là mình hô hào ở trên chung chung rồi kéo nhau biểu tình. Thì nếu không có sự lãnh đạo khó lắm, không có nhóm nào đứng ra lãnh đạo thì khó lắm, phải có nhóm nào đứng đầu thì chúng tôi sẽ là người đứng đầu. Nhưng mà không phải là bây giờ cứ kêu gọi trên mạng là đi biểu tình là đi, như thế là nó không có trật tự, mà chính quyền cũng rất dễ đổ lỗi cho nhóm biểu tình đó.
Trong văn bản còn có chữ ký của hai tu sĩ Công giáo, Linh Mục Huỳnh Công Minh, Linh Mục Thiện Cẩm, nhà báo Kha Lương Ngãi, nguyên phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có tiến sĩ Hà Thúc Huy, giảng viên Đại học Khoa học Tự nhiên Sài Gòn, rồi thì nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên, nhạc sĩ Tuấn Khanh và nhiều nhân sĩ khác nữa.
Thưa quý vị, để tiếp tục chương trình phát thanh sáng nay, Mạc Lâm xin gửi tới quý vị một vài bài thơ hay xuất hiện lúc gần đây khi phong trào biểu tình chống Trung Quốc nổi lên rầm rộ sau những hành vi chèn ép thái quá của nước này đối với Việt Nam ngoài Biển Đông.
Tất cả những bài thơ này đều đăng tải trên các trang Facebook cá nhân hay trên các trang blog lề trái. Chúng đều có chung một nội dung, đau cái đau bị xâm lược và giận dữ trước các chính sách ngăn chặn của nhà cầm quyền đối với các hoạt động biểu tỏ thái độ của người dân đối với phương Bắc. Văn học sử Việt Nam không bao giờ hết hãnh diện với bài Thịt tướng sĩ của Hưng Đạo Đại Vương, một tuyệt phẩm cổ động tinh thần binh sĩ trước giặc phương Bắc của Trần Hưng Đạo. Từ năm 1284 tới nay, cứ mỗi lần có giặc lấn chiếm bờ cõi là cả nước lại được dịp suy gẫm từng câu từng chữ trong tác phẩm chống giặc bất hủ này. Tuy nhiên Việt Nam không phải lúc nào cũng bị động trước giặc phương Bắc. Gần 150 năm sau, trận chiến lịch sử Chi Lăng khiến cho 10 vạn quân của nhà Minh bị nghĩa quân Lam Sơn đánh cho thất điên bát đảo, buộc quân Minh phải lâm vào thế cầu hòa để được yên thân rút quân về nước. Vào ngày 29 tháng 4 năm 1428, Bình Định Vương Lê Lợi giao cho Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo, tác phẩm thứ hai trong lịch sử trở thành bất tử trong văn học yêu nước. Tác phẩm này được sáng tác theo thể loại cáo, một trong vài thể loại văn học Trung Hoa cổ khó sáng tác nhưng rất được xem trọng. Theo tiến sĩ Phạm Tuấn Vũ, khoa ngữ văn Đại học Vinh, thì cáo là một thể loại văn chiếu lệnh, loại văn được người xưa coi trọng nhất. Giá trị của Bình Ngô Đại Cáo trước hết là ở phương diện một trước tác chính luận, loại văn bản được đánh giá cao khi có hệ thống lập luận chặt chẽ, thể hiện sâu sắc và sinh động trong những vấn đề có ý nghĩa trọng đại của quốc gia dân tộc. Trong thời đại thơ chữ Hán gần như tuyệt chủng tại Việt Nam, thể loại hịch, phú và đặc biệt là cáo trở nên khó khăn hơn lúc nào hết cho người còn chút lòng với văn chương cổ thi. Tuy nhiên, đối với thi sĩ Kha Tiệm Ly, nói về giặc phương Bắc hiện nay thì không gì thích hợp hơn thể loại mà Nguyễn Trãi đã dùng trong Bình Ngô Đại Cáo. Theo nhà báo Phạm Viết Đào cho biết trên trang blog của ông, thì thi sĩ Kha Tiệm Ly tên thật là Thái Quốc Tế, sinh năm 1946 tại Bến Tre. Hiện ông đang sống ở Mỹ Tho. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, thi sĩ Kha Tiệm Ly đã có nhiều bài thơ hay đăng trên các báo và được ngâm trên chương trình thơ của Hồng Vân Đài Phát Thanh Sài Gòn. Tác phẩm Hoàng Sa Nộ Khí Phú của Kha Tiệm Ly được sáng tác trong lúc Internet làm bá chủ trong mọi sinh hoạt học thuật, nhưng cái hồn của bài thơ vẫn có khả năng nhắc nhở những ai còn chút lòng với dân tộc, nhất là trước họa diệt vong là có thật trước mắt.
Ngựa cũ quen đường,
đĩ già lậm nết. Việc phế hưng mỗi thuở khác nhau, mộng bá chủ bao đời y hệt. Ta thấy người, từ Đông Chu bị họa thất hồng, đến Hậu Hán bị xiềng Tam Quốc, đất Trường An thay chất chập trùng, bờ vô định xương phơi chất ngất. Đã biết, hễ gieo chinh chiến là kín đất đau thương, nếu động can qua thì bịt trời tan tóc. Vậy mà sao? Chẳng lo điều yên nước no dân, lại quen thói xua quân chiếm đất. Như nước ta, một dải non sông, Nam Bắc chung giềng, trăm triệu anh em, trước sau như nhất. Hoàng Liên, Tam Đảo, Hồng Hà, Cửu Long, là máu là xương. Phú Quốc, Côn Sơn, Trường Sa, Hoàng Gia, là da là thịt. Máu xương đâu lẽ tách rời, thịt da dễ gì chia cắt, mà là liền tổ quốc phồn vinh, mà là khối giang sơn gấm vóc. Người trăm triệu nhưng vốn một lòng, tim một trái dẫu nhiều sắc tộc, nữ nhi chẳng thiếu bậc anh hùng, niên thiếu cũng thừa người kiệt xuất. Mười năm phục quốc, gươm Lê Lợi thép vẫn sáng ngời, ba lượt phá nguyên, sông Bạch Đằng cọc còn nhọn hoắt. Thùng 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 liên hồi dục, chống Ngọc Hồi hực bước tiến quân. Đánh đánh đánh, luôn miệng thét, điện Diên Hồng vang lời sát thác. Ải Chi Lăng, Liễu Thăng chết còn lạc phách kinh hồn, sông Nhị Hà, Sĩ Nghị chạy, còn đứng tim vỡ mật. Thoáng thấy Võ Câu Thường Kiệt, Khấm Châu ngàn dặm, không còn bóng quỷ bóng ma. Chợt nghe tiếng sét đống đa, Quảng Đông toàn tỉnh, chẳng tiếng con gà con vịt. Hùng khí dù dậy trời Nam, nghĩa nhân lại tràn đất Bắc. Thương người binh bại, tàn quân về còn cấp xe ngựa rình rang. Trọng kẻ trung can, hổ tướng chết, vẫn được khói hương chăm chút. Mạc Cửu đem quân lánh nạn, chúa ta vẫn mở dạ đón người. Hoa Kiều mượn đất ở nhờ, dân ta vẫn chia cơm sẻ thóc. Phúc cùng hưởng khi mưa thuận gió hòa, họa cùng chia lúc sóng vùi gió dập. Giúp các ngươi như kẻ một nhà, thương các ngươi như người chung bọc. Thế mà nay, ngươi lại lấy oán trả oán, ngươi lại lấy thù báo đức. Ăn đằng sóng, nói đằng gió, y như đĩ thúi già mồm. Lộn bề ngược, cháo bề xuôi, khác chi điếm già biệt bạc. Kéo neo tuần hạ, ào ào đổ bộ Hoàng Sa. Quay súng thần công, âm y tấn công đá Bắc. Chẳng chấp hải quy, chẳng theo công ước, quen nếp xưa sắc láo, giờ giọng hung tàn, lậm thói cũ ngây ngang, chơi trò bạo ngược. Nói cho người biết, dân tộc ta từng đánh bọn ngươi chỉ với ngọn giáo dài, từng đuổi bọn ngươi chỉ bằng thanh kiếm bạc, từng đánh Tây bằng ngọn tầm vông, từng đuổi Nhật với thanh mác vót. Vì khát tự do mà uống nước đìa, vì đói độc lập mà ăn cơm vắt. Xá chi, tóc gội xa trường, đâu quản, thây phơi trận mạc. Hãy liệu bảo nhau, nhìn thây gò đống mà liệu thắng liệu thua, thấy cặp Bạch Đằng mà nghĩ sau nghĩ trước. Đừng để Biển Đông như đằng giang máu nhuộm đỏ lòm, đừng để Hoàng Sa là đống đa xương phơi trắng xác. Nếu người dựa vào hỏa tiễn phi cơ, thì ta cũng có Tuần Dương Đại Bác. So vũ khí, kẻ nhược người cường, đọ trái tim, coi ai gan ai sắt. Thư hãy xem tường, Hoàng Sa hạ bút.
Tạm rời những câu chữ hào hùng trên mực tàu giấy bản, quay lại với thế kỷ 21, khi mà văn học thường được sử dụng như một phương tiện chuyển tải những ấn ức thời đại, cũng như những phản ứng mang tính thời sự được không gian Internet hỗ trợ triệt để. Chúng ta may mắn có được những bài thơ mà hồn phách của chúng sừng sững tuyên chiến với những đồng minh phương Bắc, mà trước đây vài mươi năm cho tới thời cổ đại chưa bao giờ xuất hiện trên đất nước Việt Nam. Thế lực này đã thúc đẩy cho những vần thơ chống Trung Quốc hào sảng hơn, khí phách hơn và nhất là căm hờn hơn trước những hậu duệ của Lê Chiêu Thống. Biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam không phải là cái mốt như tại các nước phương Tây. Nó có đổ máu, nó có tù đầy, tra tấn, nó cũng có bách hại âm thầm trong bóng tối, và kể cả xóa tên trong danh sách cộng đồng. Vậy mà người ta vẫn đi biểu tình, đi trong ý thức của một cuộc lên đường đầy bất trắc. Nhà văn Nguyễn Tường Thụy đi trong tâm thức ấy. Ông nhắn lại với vợ mình qua bài thơ Hãy Để Anh Đi, trước khi đi biểu tình như là ra trận. Bài thơ được sáng tác vào ngày 1 tháng 7, ngày Chủ nhật đầu tiên của năm 2012, khi người Hà Nội đi biểu tình chống Trung Quốc.
Nay anh không về đừng lo nhé nghe em. Hãy cứ coi như anh đi làm trả nợ, nợ của vua Hùng, nợ từ tiên tổ, cho chúng mình non nước Việt hôm nay. Có gì đâu anh đi vắng một ngày, hay thêm nữa, làm sao mà sợ hãi. Anh tắm gội, cạo râu thay quần áo mới, nhỡ có bề gì, đỡ vất vả cho em. Tiền đừng lo, còn đồng đội thân quen, anh ở nơi đâu, bạn cũng tìm ra được. Có cái tội anh là yêu nước, chẳng bạo tàn nào ngăn cản được em ơi. Đừng cho anh nói gở, ngắt ngang lời, thời buổi nhiễu nhương, điều gì mà không thể. Anh về muộn mấy lần, dẫu em lo đến thế, thêm một lần thì cũng có sao đâu. Cả một thời tuổi trẻ đã qua mau, lo chấn ải, quên rằng mình bạc tóc, giờ lại lũ giặc quen từ phương Bắc. Hãy để anh đi, còn chút sức cuối cùng.
Trong khi đó, cùng lúc tại Sài Gòn, nhiều người đi biểu tình bị đánh, bị bắt giữ như những kẻ phạm pháp. Không ai có thể giải thích vì sao công an Việt Nam lại đánh đập những người chống Trung Quốc. Nếu họ lãnh lương do Bắc Kinh chi trả thì dễ hiểu. Đằng này, áo quần, giày dép, nhà cửa của họ đều lấy từ tiền thuế của nhân dân Việt Nam. Nhà thơ Đỗ Trung Quân tả lại niềm đau khi thấy đồng bào anh đi biểu tình bị đánh qua bài thơ Không đau và rất đau.
Các anh bẻ quạt tay tôi, dẫu gì cũng không đau lắm. Các anh thúc cùi chỏ vào hàm tôi, thú thật cũng không đau lắm. Các anh đạp vào mặt tôi, dẫu gì cũng không ê ẩm lắm. Các anh dúi chúng tôi vào xe, thú thật cũng chỉ ngồi chật một tí. Các anh kẹp cổ lên gối tôi, dẫu gì cũng chỉ bầm dập chút. Cái chúng tôi đau, rất đau. Cái chúng tôi bầm dập, cái chúng tôi ê ẩm chính là các anh thay mặt kẻ cướp nước, bọn cướp biển, bẻ tay, đánh đập, bắt bớ, đàn áp, chính đồng bào mình.
Có thể những người công an thi hành bạo lực giữa đám đông không bao giờ lên Internet để đọc những bài thơ nói về họ. Tuy nhiên, người ta không tin rằng con em của những kẻ giả tâm ấy lại mù mịt về Internet. Khi chúng thấy hình ảnh cha anh của mình xuất hiện bên cạnh các bài thơ miêu tả sự trăn tráo, lạnh lùng đánh đập đồng bào, thì không biết cái gia đình ấy có còn cảm thấy ngon miệng trong bữa cơm vừa được chan bằng máu của người bị đánh hay không. Nhắc đến Hoàng Sa, thì hình ảnh ngư dân sẽ là những tiếng kêu tang thương đầu tiên, nhắc nhở cả dân tộc một sự thật vẫn diễn ra hàng ngày. Họ bị xua đuổi, tấn công, bắt giữ trên chính vùng biển của ông cha mình để lại. Tác giả Bùi Công Tử với bài thơ Những Ngư Phủ Anh Hùng lột tả những đau đớn mà lẽ ra họ không phải chịu. Những ngư dân ấy bám biển kiếm sống, nhưng đồng thời đã trở thành chiến sĩ từ khi nào.
Khi các ngư dân ra Hoàng Sa đánh cá, trong bão bùng và giặc lạ tấn công, các anh đã trở thành người chiến sĩ, bảo vệ chủ quyền biển đảo non sông. Vùng biển ấy ta đời đời đánh bắt. Ông truyền cha, cha truyền lại cho con. Hoàng Sa ơi, thân quen từng luồng lạch, những đoàn tàu đi từ đảo Lý Sơn. Chúng đã cướp của ta quần đảo ấy, biển của ta mà chúng cấm dân ta. Các ngư phủ vẫn kiên cường bám biển, không một ngày vắng mặt ở Hoàng Sa. Chúng cướp bắt bao lần dân ta đó, đã giam cầm, đã đánh đập dã man, giờ lại bắt chính công dân ta nữa, mối thù này muôn thuở không tan. Chính ngư phủ, chính anh hùng nước Việt, giờ phút này đang chưa biết nơi đâu. Mai Phụng Lưu ơi, các anh còn sống sót, có ai dìm nơi đáy biển sâu. Hơn một tháng chúng giam cầm đàn áp, lũ cướp ngày kia tội ác không ghê. Biển giông tố, các anh thì đói khát, có ai chăng ra rước các anh về. Về đi các anh, vợ con trông đỏ mắt, mấy chục đêm rồi vắng bạc tin nhau. Các anh không về, ai người gánh vác, những vành tang không thể trắng trên đầu.
Bài thơ cuối cùng chúng tôi giới thiệu hôm nay xin dành cho tác giả Đỗ Trọng Khơi với bài Buồn Thiên. Nỗi buồn mang tên thiêng liêng mà tác giả gợi mở, mặc dù không một chữ nào nhắc tới Trường Sa, Hoàng Sa, nhưng người đọc mang mát cảm nhận rằng cái nỗi buồn ấy nếu không vì đất nước, vì dân tộc, thì yếu tố nào làm cho nó trở thành thiêng liêng, khiến Đỗ Trọng Khơi phải quỳ xuống như quỳ trước mẹ hiền.
Tôi quỳ trước nỗi buồn như quỳ trước mẹ. Mẹ thiêng liêng và nỗi buồn cũng thế. Trước mẹ, con được còn thơ bé. Trước nỗi buồn, con sẽ lớn khôn lên. Sống nghĩa là mang nỗi buồn thiêng. Gì cao quý hơn, gì lớn lao hơn vậy? Tôi người lớn tuổi cô đơn, tôi trẻ thơ, khờ dại, tôi sợ nỗi buồn rời bỏ tôi. Niềm vui dù không đến trong đời, không niềm vui con vẫn là con mẹ. Không nỗi buồn trái tim con sẽ cho lạnh dưới mặt trời. Tầm vóc nỗi buồn mang tầm vóc con. Người, cái tầm vóc cội nguồn nhân tính. Con người mang sứ mệnh thực hiện niềm vui sướng, và nỗi buồn vị bảo mẫu niềm vui. Ăn sâu nơi hồn cốt mỗi con người, trong tiếng thở than, tiếng thét vang căm giận. Thành gươm tuốt trên tay người lính trận, có nỗi buồn, gươm sẽ hóa gươm thương. Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý vị, hiện nay, thời điểm đổi mới mô hình chính quyền đô thị tại Việt Nam đã chính thức khởi động từ cấp chính phủ. Thông tín viên Nhân Khánh có bài tường trình liên quan đến sự thay đổi có tính hệ thống về quản lý hành chính này.
Trước những khó khăn dồn dập về mặt kinh tế, chính sách ổn định xã hội cần thúc đẩy mạnh hơn. Phương cách sử dụng các nguồn lực xã hội, góp phần tăng trưởng bền vững trong quốc gia là một thực trạng cần có những cải cách lớn. Chính quyền đô thị là mô hình quản lý hành chính phù hợp với đặc thù của đô thị, có sự phân biệt rõ rệt với nông thôn. Vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho 8 tỉnh cùng một số bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức chính quyền đô thị, thời gian hoàn thành các báo cáo là cuối tháng này. Chúng tôi có trao đổi với tiến sĩ luật sư Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển thì được cho biết thêm như sau.
Có thể là khái quát như thế này, theo tôi đấy, nó là một cái vấn đề chính quyền địa phương mà hiện nay được đặt ra ở trên các phương tiện truyền thông đó, xuất phát từ cái đòi hỏi một cách khách quan của địa phương. Bởi vì các địa phương người ta cần có một cái sự tự chủ nhiều hơn nữa trong cái vấn đề quản lý địa phương, những vấn đề về đất đai, về quản lý đô thị, về môi trường, về trật tự an toàn giao thông. Hà Nội lại đang trong cái quá trình là vận động để mà làm sao có được một cái luật về thủ đô, để nó có những quyền riêng của nó. Thực ra cái hiện tượng mà Hà Nội là phải có một cái luật về thủ đô đấy, theo tôi cái hiện tượng này nó cũng giống như là cái xu thế của một số các cái thành phố lớn. Khi mà cái nhu cầu tự chủ hơn nữa trong quản lý thành phố nó lên cao, thì người ta cần phải có những cái quy chế riêng mà không phải phụ thuộc nhiều vào trung ương. Đây là cái câu chuyện suy cho cùng, nó là vấn đề phân cấp, phân quyền giữa trung ương với lại các địa phương.
So với mô hình chính quyền hiện tại, đề án về mô hình chính quyền đô thị muốn vươn tới những mục tiêu quản trị cao hơn. Quá trình hình thành một mô hình chính quyền đô thị hợp lý và hoàn chỉnh còn nhiều vấn đề cần bàn. Chúng tôi liên hệ với Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, một trong những đơn vị nghiên cứu về đề án chính quyền đô thị tại Sài Gòn. Về đặc điểm chính của đề án, chúng tôi được Phó Giáo sư Tiến sĩ Tôn Nữ Quỳnh Trân, Giám đốc trung tâm này cho biết.
Đây là một cái đề tài nghiên cứu khoa học của chúng tôi. Đặc điểm chính của cái đề tài của chúng tôi á thì là chúng tôi muốn tìm ra một mô hình quản lý nhà nước có hữu hiệu, thúc đẩy sự phát triển và nó còn nhẹ hơn. Bây giờ chúng tôi cũng đang mới bắt đầu làm và muốn tìm ra cái làm thế nào xây dựng được cái mô hình hữu hiệu trong quản lý nhà nước, làm thế nào mà để cho tăng trưởng kinh tế GDP nó lớn lên thôi.
Điểm chung về mô hình chính quyền đô thị do các thành phố đề xuất cho thấy, người đứng đầu chính quyền đô thị sẽ có toàn quyền quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương. Do nắm rõ những lĩnh vực trong phạm vi địa phương, chính quyền sở tại cần được chủ động giải quyết những vấn đề của đô thị. Trong bối cảnh tăng quyền tự chủ cho chính quyền địa phương, theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, nhà nước cần phải thực hiện đồng bộ các hoạt động phân quyền khác.
Vậy thì tổ chức chính quyền địa phương như thế nào trong cái mối quan hệ với chính quyền trung ương? Nếu như chúng ta tăng quyền tự chủ cho chính quyền địa phương, ở đây là chính quyền địa phương sẽ được cái quyền tự chủ quyết định nhiều hơn đấy. Theo quan điểm cá nhân tôi đó, như thế chưa đủ. Muốn có cái sự phát triển chính quyền địa phương một cách tự chủ mà chỉ có phân quyền nhiều hơn cho chính quyền địa phương mà không có cái sự kiểm soát, không có cái sự đánh giá thì theo tôi nó dễ dẫn đến cái chuyện là địa phương sẽ có những cái tùy tiện trong cái việc điều hành quản lý các cái nguồn lực cũng như quản lý đô thị. Giải quyết vấn đề này thì rõ ràng ở đây cái yếu tố rất quan trọng là khi trao quyền cho chính quyền địa phương thì đồng thời cũng phải trao nhiều quyền hơn nữa cho người dân. Có nghĩa là trao cái quyền kiểm soát của người dân đối với cái hoạt động của chính quyền địa phương. cái cách trao nhiều quyền nhất cho người dân ấy, thì cần phải thấy rằng là phải trao quyền cho người ta được có tiếng nói trong cái việc bầu ra những người thực sự có trách nhiệm, có năng lực phát triển ở địa phương. Đấy là hai mặt của vấn đề cần phải tính đến, chứ còn chỉ có đòi tự chủ cho chính quyền địa phương mà trong khi đó anh không tăng cường cái quyền lực nhân dân, không tăng cường cái tiếng nói của nhân dân, không có những cơ chế để cho nhân dân kiểm soát và không tăng cái tính trách nhiệm và giải trình của chính quyền thì rõ ràng nó chưa chắc cải thiện được tình hình.
Trong mô hình chính quyền đô thị, bộ máy hành chính vận hành mà không cần nhiều hỗ trợ từ trung ương. Vấn đề cốt lõi là cách vận hành bộ máy hành chính sao cho minh bạch và có hiệu quả. Trong trường hợp tinh giản hội đồng nhân dân các cấp trung gian, xã hội dân sự có một vai trò nhất định trong cơ chế giám sát của nhân dân. Chúng tôi có trao đổi ý kiến này với ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường thì được cho biết như sau.
Tôi nghĩ rằng là rõ ràng xã hội thì càng ngày càng cần đến một cái xã hội dân sự lành mạnh và có năng lực, thì cái điều đấy là cái điều hiển nhiên. Tôi nghĩ là mặc dù là hội đồng nhân dân thay đổi như thế nào nhưng mà cái xã hội dân sự nó vẫn đóng một cái vai trò quan trọng, và tôi nghĩ là càng ngày càng quan trọng trong cái vấn đề là đóng góp góp ý và giám sát cái chính sách của chính quyền.
Xã hội dân sự là một cộng đồng có yếu tố tự quản cao, có nhiều vấn đề không nhất thiết cần có những can thiệp từ sức mạnh chính quyền. Mô hình chính quyền đô thị thể hiện một đổi mới về cơ cấu tổ chức. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, vai trò điều hành của nhà nước cần điều chỉnh cho phù hợp hơn. Cho liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, việc triển khai mô hình chính quyền đô thị vào thực tế đã kéo dài nhiều năm. Theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, khó khăn lớn nhất là...
Theo tôi, khó khăn nhất đó là quyết tâm chính trị. Khi đã có quyết tâm chính trị, quyết tâm làm, thì tôi nghĩ rằng về mặt cơ chế, về mặt thể chế, cải cách cũng như là các chuyên gia của chúng ta đều có rất nhiều chuyên gia giỏi, chứ không phải là vấn đề khó khăn gì cả. Và mức độ quyết tâm đến đâu, và rõ ràng là có nhiều chuyện ta thấy rất là có lý, nhưng mà khi vào cuộc ấy thấy nó cứ kéo dài. Theo tôi cái quan trọng nhất là phải có quyết tâm làm thực sự, là có lộ trình thì là làm được thôi.
Nhìn chung, một loạt vấn đề được đặt ra trong việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Nếu hệ thống chính quyền được sắp xếp tinh gọn lại thì hệ thống đoàn thể hiện nay cũng không thể nằm ngoài xu thế chung này. Về chế độ tự quản địa phương, thực tiễn thế giới đã có những bước phát triển lớn. Hiến chương về tự quản địa phương ở châu Âu có hiệu lực từ năm 1988. Trung Quốc đã chuyển sang cơ chế người dân trực tiếp bầu thị trưởng từ năm 1994. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương là cần thiết.
Để liên tục chương trình, sau đây mời quý thính giả đến với chuyên mục Cà phê Wi-Fi do Khánh An phụ trách.
Khánh An rất hân hạnh được chào đón mọi người đến với chương trình Cà phê Wi-Fi. Nhân cái vụ việc mà vừa rồi, một số giáo dân ở giáo điểm Con Cuông đã bị quấy nhiễu bởi một số người mà tạm gọi là côn đồ, thì... những cái sự việc này nó có liên quan đến rất là nhiều những cái vụ việc trước đây cũng đã xảy ra đối với giáo dân ở một số giáo xứ khác, chẳng hạn như là giáo xứ Thái Hà, như là Đồng Chiêm, như là Tam Tòa, vân vân. Ngày hôm nay Khánh An mời một số người giáo dân ở giáo xứ Thái Hà cũng như là một số người thuộc giáo điểm Con Cuông hiện đang bị quấy nhiễu, và để có thể chia sẻ cho nhau những cái kinh nghiệm để mà đối phó với những cái điều mà quý vị giáo dân ở giáo điểm Con Cuông đang gặp phải. Vâng, thì bây giờ để bắt đầu chương trình đó, thì Khánh An mời từng người giới thiệu về bản thân mình.
Tôi là Nguyễn Thị Việt nè, thuộc về giáo xứ Thái Hà nè. Vâng, tôi là Nguyễn Thị Nhi, hậu khẩu thì ở Công Tum, nhưng cơ mà đến Thái Hà thì cái sự bất đồng coi như là những người cầm quyền của Việt Nam coi như là nói sai sự thật, nói lên báo chí truyền hình, tôi bức xúc nên là tôi cũng đưa mường ra để xem ra làm sao. Thế nhưng cơ mà kỳ tình là nhà báo nói láo truyền hình nói không, nên lên tôi cũng tổ chức đánh thùng chiêng kêu oan cho giáo xứ Thái Hà thì tôi đã bị bắt.
Dạ, đấy là vậy. Cô gọi Lại Thị Hiền, dạ, sinh năm 1970, là con em là gốc là ở Vĩ Châu, Vĩ Thạnh, Vĩ Châu, Nghệ An, nhưng mà giờ lên làm ăn ở tại huyện Con Cuông, là giờ em là của họ Con Cuông, dạ.
Dạ, em là nữ tu Vinh Thị Bắc, đồng mến đánh giá giáo phần Vinh.
À, vâng, rồi Khánh An một lần nữa chào đón tất cả mọi người đến với chương trình ngày hôm nay. Thì như quý vị cũng đã biết là từ sau cái sự việc ngày mùng 1 tháng 7 là chính quyền ở địa phương đã đưa công an cũng như là của quân đội đến để mà đàn áp những giáo dân ở giáo điểm Con Cuông. Khánh An muốn mời một giáo dân của giáo điểm Con Cuông là chị Hiền, là người đang chứng kiến những cái việc đang xảy ra. Không biết là chị có thể chia sẻ cho mọi người biết là hiện nay sau cái ngày 1 tháng 7 sau cái sự việc mà bị đàn áp đấy, thì gia đình chị đã gặp phải những việc gì và bản thân chị đã phải đối phó với những việc gì ạ?
Dạ, giờ em đang làm ăn ở thị trấn Con Cuông, đi chợ Con Cuông, em sẽ bán hàng cho chị á. Em vẫn làm rong để ở vỉa hè á, để nuôi con á. Thì vừa rồi là ngày 23 tháng 7 á, là tháng lúc 8 giờ 30 phút á, là tự nhiên em đang ngồi bán hàng, thấy một người đến hỏi em là có dao bấm không, bán cho em một con. Em mới trả lời là dao bấm như vậy, trên TV người ta thông báo là ai mà bán thì bắt là phải đi tù, thì bỏ 2 năm nay là không bán được chú ạ. Xong rồi chú nói vậy thì không bán dao bấm thì cho em kiểm soát xe. Nó là chú kiểm soát đi, nếu mà có thì chú cứ phạt thôi. Chú sẽ cam đoan chú là 100% là không có cái đồ, những cái thằng vật đó. Xong rồi chú lại gọi hai người công an nữa đến, chú nhủ là thôi chị đi hàng toàn bộ về chiến thị trấn đi để nhà em làm việc. Thế là em mới hỏi lại họ, thế sao mà lại bắt cắt tôi mà lại không bắt các người? Họ mới hỏi là thôi thì cứ làm việc từng người, bắt chị trước còn họ sau. Chứ em đi được nửa đàn, em cứ gần câu mãi, xong xuống em đẩy xe xuống ở ủy ban thị trấn để thuê chồng thêm một đứa con nhỏ là 27 tháng nữa. Xong mới sao họ lên, họ lại đưa thêm một bà nữa là người ở Nam Định, là họ là người đương dân. Xong họ lập văn bản là bắt em là ký rồi là tạm giữ, còn xe em lại lục hết. Xong cái bà ấy đưa xuống là tang vật của bà ấy, là họ cho bà tự người tự bà tay bà đếm, thì họ lập văn bản chữ của bà đó, còn xe hàng của bà không giữ. Chúng em hỏi họ thì có trình bày là hoàn cảnh về một cái cao phạt từ 7 triệu đến 15 triệu với thu được cửa hàng thì nó cao quá. Xong em viết văn bản, tao văn bản đơn em xin là tài sản của em là có 3 triệu đồng cả nhà, mà bây giờ có phòng khối họ chứng nhận cho em là đúng sự thật là tài sản có 3 triệu mà vừa phạt nhiều quá. Em lại xuống, xong họ đối co với em hỏi dân nói từ vụ bức xúc, họ nói bà mà nay đừng có bán hàng nữa nhé, bà là tôn giáo cho nên là chính quyền họ bắt, còn với tôi là lương dân họ cho bán cả làng á, thì chợ là 6 người bán hàng giống như em á, là tôi chẳng bị bắt, là tôi là người lương dân, là bà là người tôn giáo. Nếu cái luật bắt người á, bắt hàng á, thì theo tôi không được hiểu rõ, hai người đều bắt với nhau đi, mà sao hàng của tôi thì các chú kiểm tra, hàng của tôi chứ đếm, mà của những người khác cũng như tôi, mà sao chứ không lục hàng, chứ không đếm, cho họ tự đếm, tự kiểm tra hàng. Thì bao giờ họ cũng nói không có, với lại họ đến ít hơn thì cái tiền phạt họ lại nhẹ hơn. Mà của tôi thì chú hỏi chứng minh thư, là hỏi giấy tờ tùy thân, mà bà kia thì bà lại không hỏi, chú không hỏi. Mà họ là người lương dân, mà tôi là người ông giáo, chú hỏi tôi không nói được giáo lương, nhưng mà tôi nhắc đến là thì tôi phân biệt thì là vì các chú làng cách mắt, cho nên tôi phải nhấn mạnh cái từ làng.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn chị Hiền. Bây giờ thì Khánh An muốn hỏi thêm Sơ Bắc đấy ạ. Ngoài những cái điều chị Hiền chia sẻ thì Sơ Bắc hiện nay là Sơ cũng đang giúp cho giáo dân ở giáo điểm Con Cuông. Thì Sơ có thấy là có những cái trường hợp giáo dân nào khác đã từng bị quấy rối hay là bị sách nhiễu gì không ạ?
Thì qua những lời của họ nói chị,
dạ.
Thì có từ cái ngày mà mùng 1 ấy,
dạ.
Thì có nhà anh Dũng vàng ấy,
dạ.
Thì họ bia phân vào trong nhà, họ bia phân trâu ấy,
dạ.
Phân bò vào trong nhà đấy, rồi nhà bà Khoan thì bị ném đá, và anh Hồng, ông Trần Văn Hồng thì cũng bị người ta ném đá,
dạ.
Thì ném vào buổi đêm thì mình cũng không có biết được ai là ai, nhưng mà thì thấy như vậy,
yeah.
Rồi ở nhà Nguyễn này cũng bị ném một đêm,
yeah.
Thì, còn nhà ông Trần Văn Hồng thì khi chưa xảy ra cái cuộc này thì người ta cũng thường mua hàng mua quán, nhưng bây giờ thì họ lại biểu là không nên mua hàng của người bên đạo, thì bây giờ từ đó là về sau là những nhà công giáo trong này có 2 quán của 2 người công giáo thì là không có bán được nữa, tại vì họ nói là mua của người công giáo không được mua,
mà còn những ai mà nói bảo mà không được sang nhà con cháu để uống nước, uống nào bỏ thuốc mê lúc đọc vào rồi nó mê rồi đi đào luôn á, để chống lại đạo.
Dạ.
À, như em ở đây có cái bà bồng con với em mà được 6-9 tuổi á, bà bồng con với em là 7 tháng á. Là cái hôm bây giờ á, họ cũng không đến, họ không cho bà bồng con cho em, là bà vẫn cương quyết bà bồng, nhưng mà ngày hôm nay rồi bà lại không lên. Họ nói là không được bồng con cho người Công giáo, bà mà bồng thì là sau này có việc gì thì dân làng cũng đến á.
Vâng.
Là bà ấy, ngày hôm nay bà cũng ủi bà thương bồng con cho em.
Vâng.
Có phần việc Công giáo cực nặng luôn.
Vâng.
Bà là mọi bữa bà vững tâm lắm. Hôm nay em bị bắt hàng rồi á. Rồi họ đến họ nói bà mà bấy giờ tiếp tay cho Công giáo thì khi nào bà mà nằm xuống á thì nhà tôi chẳng đến đâu.
Vâng.
Bà cũng ngay đi run á, biết mai thì bà có lên với em hay không thì em cũng được hỏi.
Vâng, cảm ơn chị Hiền đã chia sẻ. Vừa rồi thì quý vị cũng đã thấy là có những cái hành động mà côn đồ đã xảy ra đối với một số giáo dân ở giáo điểm Con Cuông. Ngoài ra thì cũng đã có một số cái dấu hiệu cho thấy là có những cái điều cố ý để mà chia rẽ giữa người lương và người giáo dân. Như thế thì quý vị cũng đã thấy nó giống giống với lại những cái điều mà giáo dân giáo xứ Thái Hà trước đây đã từng gặp phải. Bây giờ thì Khánh An muốn mời một trong hai người là giáo dân của giáo xứ Thái Hà có thể chia sẻ một vài điểm trước đây mà giáo dân giáo xứ Thái Hà gặp. Khánh An muốn mời bác Việt ạ.
Tôi thì muốn nói như này, tại vì thực ra thì mỗi một địa phương nó lại có một cái cách khác nhau. Ví dụ như là chúng tôi thì ở đây thì nó ở tản mát mỗi nơi, mỗi người mỗi nơi. Đấy. Nó không có tập trung như là ở làng của trong Con Cuông. Nhưng mà còn thì đối với chúng tôi cái lúc mà xảy ra sự việc thì người ta cũng không có đến nhà. Ví dụ như nhà tôi, không biết là các bác ấy thì như thế nào, nhưng mà như nhà tôi thì là không thấy có đến nhà, chỉ trừ những các cái lúc mà công an người ta đưa giấy triệu tập cho tôi. Chúng tôi tất cả là đang trông đất ở trên, trông đất ở trên nhà thờ chứ chúng tôi không có nhà. Thì vậy cho nên người ta không có vào nhà. Mà tất cả mọi sự là người ta đều là ở, người ta đều là ở đất hết, ở ra cái bãi đất hết. Thì còn thì ví dụ như ở bãi đất thì còn trong khi giáo dân ấy thì cũng từng đoàn cũng ra người ta đến, người ta kiểm tra, người ta đi lại, rồi người ta cũng hỏi han từng người, rồi thì đến khi mà giáo dân tập trung đông đủ thì đem đến người ta xịt hơi vào giáo dân. Có những người thì cũng chết nhất rồi, cũng có những người thì nằm lì rồi thì phải khiêng vào nhà thờ nằm cho đến sáng tỉnh được. Chúng tôi thì bị người ta triệu tập, đưa giấy triệu tập lên đồn công an. Thế rồi thì để hỏi trong vòng thời gian điều tra đấy thì là cũng lên độ hơn chục lần, gần 20 lần. Chúng tôi thì bị đưa ra tòa, rồi cấm không cho ra khỏi nơi cư trú. Đấy là trường hợp của chúng tôi là bị như thế. Tôi còn thì không có sách nhiễu như kiểu ở trong Con Cuông như các bác cứ vừa nói.
Thế thì không biết là bác Việt có thấy là ở Thái Hà đấy, trước đây có những cái điều mà người ta làm để mà chia rẽ người lương với người giáo không ạ?
Chia rẽ thì nó không có nói rõ như là chị vừa nói. Nhưng mà đại khái là cũng cho nhân dân ở quanh vùng đấy ra rồi rủa xả, rồi chửi bọn tôi. Rồi thì là ví dụ như là trong cái khu đất của bọn tôi là trong ấy là ngày xưa có xây là cái thời cũ, cái nhà thờ cũ của tôi ở trên cái mảnh đất mà người ta chiếm dụng đấy. Thì là có cái tòa Đức Mẹ ở đấy, thì là chúng tôi vào thắp hương ở đấy thì là nó cho công nhân với lại nhân dân nó đổ rác đấy. Đấy, thì nó cũng chỉ kiểu như là nó làm cho mình gọi là nó cũng gây cái bức xúc cho mình, nó dùng nhân dân ấy. Rồi thì là nó cho nó gọi là quần chúng tự phát là xông vào đánh đấm bọn tôi cái tối hôm ngày hình như là 29 hay bao nhiêu?
28/8.
28/8 thì là nó lùa bọn tôi, thì nó đánh, rồi thì là đánh cả các cha, rồi đấm vào mặt các cha nhà chúng tôi, rồi thì là nó dỡ đều bọn tôi có bao nhiêu đồ đạc ở trong thì nó ăn cắp hết. Thực ra mà nói ấy, thì nếu mà làm dữ tợn như ở trong trong con cuông thì nó không có làm đến mức độ ghê gớm như thế, nhưng mà đại khái là không, nhưng đại khái là nó cũng cho dân đến để rủa xả chửi bới.
Yeah.
Rồi thì là bứt rác bứt ấy, rồi thì cũng giả vờ làm cũng còn vì trong nhà tôi, ở chỗ nhà tôi là có một giáo dân là cũng phản chắc, cho nên rằng thì là nó cũng dựa vào đấy thì là nó cho đóng giả bộ đội quanh ngoan vào nói láo nói lếu ở trong khu đất. Nói chung là nó cũng tìm đủ mọi cách, chỉ có cái là bằng cách này cách khác thôi.
Yeah.
Thì là nó cũng có những các cái mà nó làm cho mình, gây cho mình nhiều cái bức xúc, nhiều cái bực bội.
Quý vị vừa nghe bác Việt, một giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà, kể lại những sự việc mà các giáo dân giáo xứ này đã trải qua trong các đợt chính quyền sử dụng vũ lực để chiếm dụng đất đai thuộc quyền sở hữu của giáo xứ những năm vừa qua. Ngoài những chiêu thức quen thuộc dùng để sách nhiễu quấy rối giáo dân, thì chính quyền các địa phương còn sử dụng truyền thông như là một công cụ để bêu xấu, xuyên tạc sự thật nhằm chia rẽ lương giáo. Mời quý vị tiếp tục đón nghe những chia sẻ của các giáo dân Thái Hà và Con Cuông, cũng như cách thức các giáo dân này đã đối phó với những sách nhiễu ra sao trong kỳ Cà phê Wi-Fi lần sau. Bây giờ thì Khánh An xin kính chào tạm biệt.
Sau đây, mời quý vị đến với bản tin rút gọn của chương trình phát thanh sáng hôm nay.
Một kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc gây hấn tại khu vực Biển Đông xuất hiện trên mạng Internet vào ngày hôm qua để phản đối Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại quần đảo Trường Sa. Philippines hôm qua tiến hành tổ chức đấu thầu thăm dò cho 3 lô dầu khí tại khu vực ở Biển Đông của nước này. Tuy nhiên, số công ty tham gia không nhiều và Manila cho rằng không phải vì lý do có tranh chấp tại khu vực Biển Đông, mà số đơn vị từng được xét đủ tiêu chuẩn không đến dự đấu thầu. Hàn Quốc hôm qua phản đối tuyên bố chủ quyền tiếp tục được nêu ra của phía Nhật Bản đối với những đảo nhỏ đang tranh chấp giữa hai phía. Sách trắng quốc phòng được nội các Nhật Bản chuẩn thuận nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với chuỗi đảo Takeshima của Nhật, phía Hàn Quốc gọi tên là Dokdo. Hoa Kỳ hôm thứ Hai công bố bản phúc trình về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới năm 2011, với cảnh báo thực tế suy giảm cho quyền tự do này. Theo đó thì tại những nước gồm Trung Quốc, Afghanistan, Pakistan, Iran và Bắc Hàn thiếu quyền tự do tôn giáo. Trong khi đó thì Trung Quốc hôm qua lên tiếng phản bác, cho rằng phúc trình của Hoa Kỳ là hoạt động tiếp tục can thiệp vào chuyện nội bộ của những nước khác. Nhóm nhân viên Liên Hiệp Quốc hôm qua bắt đầu đến Bắc Hàn để làm việc tại các nơi bị bão tàn phá. Có gần 90 người thiệt mạng và hơn 60.000 người sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Tại Philippines, đến hôm qua, nhiều người dân xứ này tiếp tục phải chống chọi với đợt lụt, trong khi bão Sao La tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều nơi ở Philippines. Mưa lớn sang đến ngày thứ Ba khiến cho hơn 145.000 người phải đi sơ tán. Phân nửa dân số 1 tỷ 200 triệu người của Ấn Độ hôm qua phải chịu cảnh mất điện khi mà hệ thống điện của hơn chục bang tại đó bị khó khăn. Đây là lần mất điện trên diện rộng thứ hai sau sự cố hôm thứ Hai với 300 triệu người không có điện thắp sáng. Hàng triệu đô la ngân quỹ tài trợ cho công tác tái thiết tại Afghanistan bị thất thoát do quản trị kém, trong khi đó thì hàng tỷ đô la khác có nguy cơ bị thất thoát.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng nay, thứ Tư, ngày 1 tháng 8 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị cùng nghe lại nhạc phẩm Quê Nhà qua tiếng hát ca sĩ Trần Thu Hà. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một ngày mới với nhiều niềm vui và may mắn.
Quê nhà tôi ơi xứ đoài xa vắng, khói chiều mênh mông sông Đà uống nắng, nhớ thương làng quê. Trở về nghe mẹ hiền du bên thềm đá cũ. Quê nhà tôi ơi con đường qua ngõ, bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió, nhớ thương đàn con biết gương trời sao. Áo nâu mùa đông đêm buồn mẹ ru. À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại. À ơi, hoa cài lên trời, rau răng ở lại. Chịu lời đắng cay. Quê nhà tôi ơi ba vì xanh.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.